Lê Tâm và tạp chí Á Châu ngày nay xin chào quý vị, xin chào nhà báo Lưu Dân.
Vâng, xin thân mến chào cô Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Thưa anh Lưu Dân, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa qua đã thông qua nghị quyết là yêu cầu Nga phải rút quân khỏi Ukraine với 141 phiếu thuận, 5 phiếu chống, 35 phiếu trắng. Với khối ASEAN thì trong 10 nước Đông Nam Á có 8 nước bỏ phiếu thuận. Lập trường của Việt Nam thì sao thưa anh?
Vâng, đây là một cái câu hỏi mà có lẽ là nhiều thính giả Việt Nam cũng quan tâm, và đặc biệt là trong cái tình cảnh mà Ukraine đang phải chống trả với một cái cuộc xâm lăng từ Nga. Về mặt chính thức thì thưa cô, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng là Việt Nam vẫn đang quan tâm theo dõi một cách sát sao cái tình hình ở Ukraine, nhưng mà lại không có đưa ra một cái một cái quan điểm chính thức là chống lại cái cuộc xâm lược của Nga và yêu cầu Nga phải rút quân ngay khỏi Ukraine như là 141 quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc đã biểu quyết. Một cái điều đáng lưu ý trong cái cuộc biểu quyết này tại hôm 2 tháng 3 tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đó, là 35 phiếu trắng và 5 phiếu phản đối. Dĩ nhiên chúng ta thấy 5 phiếu phản đối là bao gồm Nga, dĩ nhiên, và Belarus, Syria, Bắc Hàn và Eritrea. Trong khi đó thì Việt Nam, Trung Quốc và Lào lại nằm ở trong số 35 quốc gia bỏ phiếu trắng. Thì chúng ta đều biết là Việt Nam và Lào là thuộc cái khối ASEAN gồm 10 quốc gia. Thì ngoài Việt Nam và Lào thì 8 nước còn lại đó thì lại bỏ phiếu thông qua cái nghị quyết phản đối Nga. Một cái điều mà làm cho người ta cũng khá ngạc nhiên là Campuchia là một cái đồng minh thân cận của Bắc Kinh lại bỏ phiếu thông qua vào phút chót. Và cái lập trường này nó gây khá ngạc nhiên ở trong cái cộng đồng thế giới. Và trong khi đó thì cái lá phiếu của Myanmar do đại diện của cái chính phủ dân cử trước đây đó thực hiện lại cũng lại lên án Nga và biểu quyết chấp thuận cái nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Chúng ta nói đến điều này để nhìn thấy một cái bức tranh nó rộng lớn hơn, là không phải chúng ta chỉ nói đến Việt Nam mà thôi, mà nói đến cả cái vùng Đông Nam Á và đặc biệt là cái tổ chức các quốc gia Đông Nam Á chẳng hạn. Thì nó có một cái sự chia rẽ hay là nó có một cái sự không đồng nhất về cái nghị quyết của Liên Hợp Quốc này. Và điều đó cho thấy rằng là một lần nữa cho thấy rằng là cái khối ASEAN không phải là một cái khối đoàn kết đồng nhất về bất cứ một cái vấn đề nào ở trên cái bình diện thế giới.
Dạ, quả thật cái điều ngạc nhiên là hai cái quốc gia vốn là ủng hộ Trung Quốc, đó là Campuchia và Myanmar, thì lại bỏ phiếu thuận để mà thông qua nghị quyết về việc Nga phải rút quân khỏi Ukraine. Nhưng mà Việt Nam thì bỏ phiếu trắng. Thưa anh, tại sao lại như vậy ?
Đến bây giờ, Việt Nam vẫn luôn luôn là một cái đồng minh rất là thân cận với Nga. Thì hai nước đã có những đã nâng cái mức quan hệ ngoại giao lên cái tầm cao nhất, tức là đối tác chiến lược toàn diện. Và Nga cũng là cái quốc gia mà đã ủng hộ nhiều cho Việt Nam, hay là đã có những cái buôn bán về mặt khí tài quốc phòng, tức là những cái buôn bán những cái máy bay chiến đấu, những cái dàn hỏa tiễn phòng không, những cái đóng tàu cho Việt Nam vân vân đó. Thì nếu Việt Nam đang ở trong một cái gọi là một cái thế kẹt nếu mà lên tiếng phản đối Nga trong cái chuyện này. Bởi vì Việt Nam như chúng ta đã biết thì chỉ có cái ký kết cái quan hệ ngoại giao ở cái mức độ là đối tác chiến lược toàn diện với ba nước mà thôi, trong đó có Trung Quốc và Ấn Độ nữa. Và chính vì cái mối liên hệ đồng minh gắn bó lâu nay này đó khiến Việt Nam không thể nào mà lên tiếng kết án Nga được, cũng như không thể nào bỏ phiếu nghĩa là chống đối cái nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Và vì vậy Việt Nam mới chọn cái cách là bỏ phiếu trắng. Và cái cách chọn bỏ phiếu trắng này của Việt Nam cũng nói lên nhiều điều thưa cô.
Dạ, thưa anh, thì có những điểm tương đồng giữa Việt Nam và Ukraine. Đó là họ đều là hai nước nhỏ nằm sát vách hai quốc gia vừa đông về dân số vừa lớn về diện tích, rồi vừa là cường quốc thế giới nữa. Nhưng mà cuộc chiến giữa Nga và Ukraine lần này thì có giống với cuộc chiến Trung Việt năm 1997 không thưa anh?
Nó có nhiều cái điểm tương đồng và cái nhiều cái điểm khác nhau thưa cô, bởi vì hai cái cuộc chiến đấu này đều là hai cuộc chiến này đều là những cái cuộc chiến xâm lược bởi một cái quốc gia lớn hơn đối với một cái quốc gia nhỏ hơn có cùng cái đường biên giới với mình. Tuy nhiên nó có những cái khác nhau khá lớn là vì khi mà phát động cái cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine thì Tổng thống Nga là ông Vladimir Putin đó đã không đặt ra cái giới hạn và không đặt ra cái thời hạn của cái việc cái gọi là chiến dịch quân sự này. Thực ra trong thực tế đó là một cái cuộc xâm lược một cái đất nước láng giềng. Ông không đặt ra giới hạn bởi vì khác với cái cuộc chiến tranh Trung Việt năm 1979 đó, thì Trung Quốc nói rằng đây là một cái chiến dịch quân sự hay là một cái trận đánh để dạy cho Việt Nam một cái bài học, và họ chỉ giới hạn ở trong vòng các 6 tỉnh biên giới của Việt Nam mà thôi, và rút quân sau khi mà cái mục đích này đạt được. Ngược lại trong cái cuộc xâm lăng Ukraine đó, thì Nga không đặt ra cái giới hạn, tức là có thể là Nga sẽ xâm chiếm toàn thể cái đất nước Ukraine luôn và thiết lập lên một cái chính phủ mà ủng hộ cho mình, và cái thời hạn của cuộc chiến này này cũng không có được ấn định, tức là chừng nào họ đạt thành đạt xong cái mục đích của họ thì họ mới tính được cái bước kế tiếp, chứ không phải là nó chỉ có một cái thời hạn ngắn giống như là ông Đặng Tiểu Bình, tức là người lãnh đạo của Trung Quốc vào cái thời điểm năm 1979 khi mà tiến hành cái cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam chẳng hạn. Nó còn có nhiều cái khác biệt nhau nữa thưa cô, bởi vì trong khi mà cả thế giới gần như là không có nhiều cái phản ứng mạnh mẽ nào trong cái việc mà Trung Quốc xâm lược Việt Nam năm 1979, thì ngược lại họ cả một cái thế giới, tức là như chúng ta vừa nói là qua cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa rồi đó, hơn 140 nước đã lên tiếng ủng hộ Ukraine. Chứ nó và cái điều này nó đã không xảy ra khi mà Trung Quốc xâm lăng Việt Nam năm 1979. Dĩ nhiên là hai cái của nó còn có những cái lý do khác để chúng ta có thể phân biệt được hai cái cuộc chiến này. Bởi vì khi mà ông Putin, Tổng thống Nga nói rằng sở dĩ mà Nga phải thực hiện cái một cái chiến dịch quân sự này đó là vì Ukraine lâm le gia nhập vào cái khối mà nước Bắc Đại Tây Dương, người ta gọi tắt là NATO, và đó là một cái sự đe dọa đối với nền an ninh của Nga, khiến cho Nga phải phản ứng. Thì trong khi đó thì cuộc chiến biên giới 1979 giữa Việt Nam và Trung Quốc hoàn toàn không có một cái sự đe dọa như vậy. Có chăng thì vào năm trước đó, 1978, thì Việt Nam đã có cái ký kết một cái hiệp ước liên minh với Nga, và trong cái tình thế là giữa hai cái nghĩa là nước lớn nhất trong cái khối cộng sản lúc bấy giờ là Nga và Trung Quốc đó, thì Trung Quốc coi đây là một cái sự đe dọa gần xa, hoặc là đây là một cái chuyện mà liên minh giữa Liên Xô giữa Cộng hòa Liên bang Nga với Việt Nam để đe dọa Trung Quốc, thì họ cho rằng là đó cũng là một cái sự đe dọa về mặt an ninh. Tuy nhiên nó còn có một cái điểm khác nữa đó, thì dọc theo cái biên giới giữa giữa Trung Quốc và Nga đó thì có khoảng cỡ 600.000 binh sĩ Nga thường xuyên có mặt ở đó, và nó gây ra một cái áp lực quân sự khá nặng nề đối với Bắc Kinh. Trong khi ngược lại đó thì ở Ukraine hầu như là không có một cái lực lượng nào có thể là tương xứng để mà chống trả lại với hàng trăm ngàn quân đội quân lính của Nga đang áp sát vào cái biên giới này và chực chờ chỉ tấn công mà thôi. Do đó thì chúng ta thấy rằng là từ cái hoàn cảnh chung cho đến những cái điều kiện, những cái yếu tố nó khá đặc thù giữa hai cuộc chiến, chúng ta thấy rằng là mặc dù nó có nhiều cái điểm tương đồng như tôi nói là một nước lớn ăn hiếp một nước nhỏ, xâm lược một nước nhỏ, nhưng mà trong cái bối cảnh chung thì nó có những cái điểm khác nhau như vậy.
Dạ, nhưng mà trước nay thì Việt Nam đã bị Trung Quốc xâm lược rất là nhiều lần và có thể nói đó là một cái tiền lệ rất là nguy hiểm với cái vị trí địa lý của Việt Nam như vậy. Thì thưa anh, liệu Việt Nam có thể đứng lên lần nữa trước cái tiền lệ nguy hiểm về xâm phạm lãnh thổ hay không ạ? À?
Vâng, đối với Trung Quốc thì và cái gọi là cái ý đồ là thuộc địa hóa hoặc là xâm lược Việt Nam hoặc là biến Việt Nam thành một chư hầu thì nó không còn một cái địa là một cái chuyện lạ ở trong cái lịch sử của Việt Nam nữa. Chúng ta đã có nhiều lần chống đã lịch sử Việt Nam đã nhiều lần trải qua những cái cuộc chiến tranh chống ngoại xâm, và hầu như là tất cả những ngoại xâm đó đều đến từ phương Bắc, hay là nói một cách cụ thể hơn là đến từ cái nước láng giềng to xác xấu bụng là Trung Quốc chẳng hạn. Nhưng mà trong cái tình hình thế giới bây giờ sau cái cuộc xâm lăng của Nga đối với Ukraine thì chúng ta thấy rằng là về mặt chính thức thì Việt Nam công nhận chủ quyền lãnh thổ của Ukraine. Nhưng mà nếu mà để Nga xâm chiếm được Ukraine thì điều này sẽ biện minh cho các cái tuyên bố lãnh thổ của Trung Quốc đối với Đài Loan, đối với Việt Nam, đối với các cái quốc gia Đông Nam Á trên Biển Đông. Bởi vì một khi mà nếu mà công nhận cái chủ quyền lãnh thổ của nước khác mà cái nước đó lại bị một cái nước thứ ba xâm lăng mà mình không lên tiếng, thì mai mốt rằng nếu mà mình bị xâm lăng thì ai lên tiếng cho mình đây? Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là đây là một cái nghịch lý hay là một cái điều rất là mâu thuẫn ở trong cái chính sách ngoại giao của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bây giờ. Thì nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu cái thế kẹt của Việt Nam, bởi vì Việt Nam là một cái nước nhỏ, thuộc một cái thân phận nhược tiểu và không có khả năng lên án Nga. Tại sao lại Việt Nam không có khả năng lên án Nga? Chúng ta cũng đã nói rồi, bởi vì Nga là một cái chỗ dựa, Nga là một cái nguồn cung cấp vũ khí cho Việt Nam, Nga là một cái đối tác thương mại khá lớn của Việt Nam bây giờ. Và như vậy thì nếu mà lên án Nga thì vô tình là Việt Nam cũng đã chặn hay là cắt đi cái đường rút hay là cái hậu phương, nói một cách văn hoa hơn theo một cái hiệp định giữa quốc phòng giữa hai nước. Là vì vậy nó chúng ta thấy rằng là đứng trước một tiền lệ như thế này đó thì Việt Nam cũng rất là khó chọn lựa, chứ không phải là chỉ lên án nước Nga như là hơn 140 nước khác thành viên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã làm. Nhưng mà nếu mà làm như vậy thì Việt Nam sẽ bị đặt trong một cái tình trạng tiến thoái lưỡng nan, thưa cô.
Hầu hết những người mà Lê Tâm mà em quen đó thì họ đều ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến này, thì đều có cái sự gọi là đồng cảm, thấu hiểu cho Ukraine như một cái nước yếu đứng trước một cái kẻ mạnh là Nga, giống như là mình là người Việt Nam đứng trước một cái kẻ mạnh láng giềng là người Trung Quốc. Và đúng là khi mà không ai nghĩ là chiến tranh sẽ xảy ra, nhưng mà khi chiến tranh giữa Ukraine và Nga xảy ra thì người Việt mới nghĩ rằng là cái chiến tranh với Trung Quốc cũng có thể xảy ra vào một ngày nào đó. Và những ngày này thì em thấy là rất nhiều người quen họ lên tiếng về một cuộc chiến tranh có thể xảy ra trong tương lai với Trung Quốc và phải chuẩn bị cho chuyện đó. Thì thưa anh, cái con đường nào cho Việt Nam bây giờ có thể thoát ra khỏi cái tiền lệ là bị xâm lăng như vậy ?
Trong khi Việt Nam và nhiều nước Đông Nam Á là đang giữ cái thái độ im lặng, một số nước ở Đông Nam Á, chúng tôi xin nói là chứ không phải là nhiều nước Đông Nam Á, đang giữ cái thái độ im lặng trước cái hành động xâm chiếm của Ukraine, thì một cái quốc gia mà chúng ta có lẽ là khá ngạc nhiên khi có những cái quan điểm rất là cứng rắn chống đối hoàn toàn cái việc mà Nga xâm lăng Ukraine, đó là Singapore. Thì Singapore như chúng ta đã biết là một cái trung tâm thương mại và kinh tế của cái vùng Đông Nam Á. Và như vậy đó thì cái vấn đề là Việt Nam có theo chân được Singapore hay là có những cái lập trường riêng gì của mình hay không đó, thì đó lại là một cái điều mà chúng ta cũng đã vừa nói xong. Một cái sự kiện mà chúng ta cũng cần nên đề cập ở đây là trước khi cái Olympic mùa đông diễn ra ở Bắc Kinh đó, thì ông Putin, tổng thống Nga, đã gặp mặt chủ tịch Trung Quốc là ông Cận Bình, và hai bên đã có những cái cam kết là tăng cường hợp tác chiến lược. Người ta không biết rõ nội dung cái chuyện mà tăng cường hợp tác chiến lược này như thế nào, và chỉ ngay ít ngày sau đó thì Nga lại xâm lăng, phát động một cuộc chiến tranh xâm lăng đối với Ukraine. Vì đây cũng là cái quyền lợi của Trung Quốc, bởi vì Nga coi đã tuyên bố rằng là coi Đài Loan là một cái phần không thể tách rời của Trung Quốc, thì Trung Quốc cùng với Nga phản đối cái việc mở rộng thêm NATO đến Ukraine chẳng hạn. Thì nếu mà Việt Nam và các cái quốc gia Đông Nam Á khác không đứng lên bảo vệ nguyên tắc của luật pháp quốc tế và cái chủ quyền bất khả xâm phạm của một cái quốc gia, thì họ không có ai khác ngoại trừ trách mình khi cái chủ quyền của mình đe dọa. Hay là nói một cách cụ thể hơn, khi mà Trung Quốc nếu mà tiến hành một cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam thì họ không còn có thể đổ lỗi cho ai khác nữa hơn, ngoại trừ cái chuyện là mình đã không ủng hộ những cái nước bị xâm lược, thì đến khi mình bị xâm lược thì không ai ủng hộ mình là cái chuyện nghĩa là cũng dĩ nhiên thôi. Thì Việt Nam có thể đứng lên vì các cái nguyên tắc căn bản cho cái trật tự quốc tế, bởi vì Việt Nam như chúng ta đã biết là một cái đất nước yếu về kinh tế lẫn quân sự và rất là dễ bị tổn thương khi có một cái cuộc xung đột xảy ra đối với một cái cường quốc, đặc biệt là cái cường quốc đó có từng bao nhiêu đời nay có những cái tham vọng về vấn đề lãnh thổ đối với cái vùng đất phía nam của họ là Việt Nam. Thì một cái điều mà chúng ta cũng có thể thấy rằng là bây giờ Nga không phải là một cái nước cộng sản nữa, và cái quan hệ giữa Việt Nam và Nga không còn dựa trên cái ức thức hệ để mà ngăn cản Việt Nam đưa ra cái quan điểm rõ ràng với Nga về cái vụ tấn công vào cái lãnh thổ Ukraine. Và do đó Việt Nam không còn bị ràng buộc trong những cái gọi là cái chủ nghĩa hoặc là cái chế độ chính trị để mà có một cái tiếng nói như là công bình hơn hay là công lý hơn cho Ukraine.
Dạ thưa anh, như vậy hẳn là cái lá phiếu trắng vừa rồi của Việt Nam là một sự bất lợi cho tương lai của Việt Nam, có đúng như vậy không ạ?
Cái lá phiếu trắng vừa rồi nó nói lên được một cái vài điều, là đó là một cái sự không lựa chọn, một cái lựa chọn không lựa chọn của Việt Nam bây giờ. Bởi vì như chúng ta đã thấy rằng là Việt Nam khó có thể lựa chọn giữa một bên chống hoặc là bên không chống cái cuộc xâm lược đó. Vì người ta cũng có thể hiểu được là Việt Nam đang rất cẩn thận, đang rất lưỡng lự và có thể là chần chờ để cái xem tình hình diễn tiến như thế nào. Nhưng mà một khi mà bạn đang có một cái thái độ chần chừ giữa đối với một cái vấn đề mà gần như là nó hiển nhiên, đối với một cái vấn đề mà hầu như là toàn thế giới đều lên án, thì bạn đang đứng về cái phía thiểu số. Thì chúng ta cũng thấy rằng là với cái tình hình bây giờ, trong cái thời điểm mà hàng trăm ngàn, hàng triệu người Ukraine phải nghĩa là chạy ra khỏi nước để tránh chiến tranh, và tất cả những cái tiếng nói hỗ trợ từ ngoại giao đến cả cái biện pháp là hỗ trợ về mặt quân sự, ngoại trừ những cái người lính ở trên mặt trận trực tuyến, thì cái thái độ của Việt Nam chúng ta cũng thấy rằng là nó khá là mâu thuẫn với những cái gì mà nhiều người Việt ở trên toàn thế giới, kể cả ở Việt Nam nữa, cũng đang bày tỏ cái quan điểm của mình về cái cuộc xâm lăng của Nga vào Ukraine.
Dạ, xin cảm ơn nhà báo Lưu Dân.
Vâng, xin chào cô Lê Tâm và xin kính chào quý vị.